Phêrô Trương Văn Đường, thầy giảng 1808-1838. Thánh Phêrô Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại làng Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình tuy rất nghèo khó nhưng lại rất nổi tiếng là đạo đức tốt lành. Ngay từ nhỏ, cậu Phêrô Trương Văn Đường đã được người chú ruột là Linh Mục Trương Văn Thi phụ trách xứ Sông Chảy, cũng được phúc là Thánh Tử Đạo đỡ đầu cậu lúc lên chín. Cậu Đường ở với cha Thi được ít lâu thì cha Thi lại gửi cậu tới ở với cha Phượng, là cha xứ An Tập, để học Latin trong thời gian 6 năm. Rồi sau đó cha Phượng lại gửi chú Phêrô Trương Văn Đường tới giúp cha Trạch xứ Bầu Nọ. Năm 26 tuổi thì thầy Phêrô Đường được đức cha Havazu ban sắc cho làm thầy giảng và chính thức thi hành chức vụ thầy giảng tại giáo xứ Bầu Nọ dưới quyền của cha Cognetân là chánh xứ. Nhờ tính tình vui vẻ, cởi mở, hiền lành, lại chăm chỉ chu toàn chức vụ và sốt sáng đọc kinh lần hạt mân côi, nên giáo dân từ già tới trẻ ai cũng quý mến và khen thầy là bậc thánh sống. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách, các vị thừa sai bị truy nã gắt gao, cha chánh xứ Bầu Nọ là cha Cognetân phải ẩn lánh, thì trong nhà xứ chỉ còn thầy Phaolô Mỹ, thầy Phêrô Đường, thầy Phêrô Chuột. Thầy Phêrô Đường mau mắn vâng lời bề trên và cần mẫn làm tràng hạt phân phát cho các tín hữu. Tới khi có người ngoại giáo theo dõi rồi đi tố cáo với quan huyện là tại Bầu Nọ có cố tây tên là Cognetân, nên quan huyện vội vã cho đoàn quân lính đông đảo đổ về vây kín làng Bầu Nọ để bắt cố đạo Tây Phương. Từ sáng tới chiều, đoàn quân sục sạo khám xét khắp nơi nhưng không bắt được đạo trưởng nào. Sau cùng lúc kiểm kê nhân đinh tại đình làng, khi ấy thì các thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuột đều phải có mặt tại đó, nên đã có người nhận diện và tố cáo cả ba thầy là những người cộng tác đắc lực của cố đạo Tây Phương trong làng này. Vì vậy, quan ra lệnh bắt trói luôn cả ba thầy, và các thầy bị tra khảo nơi ở của cố Tây, đạo trưởng. Các thầy nhất định không khai báo nên bị đánh đòn, máu chảy ra đầm đìa ướt hết cả quần áo. Sau khi ba thầy bị tra tấn rất tàn ác và bị trói chân tay đặt nằm dưới sân đình làng, lúc trời đã gần tối thì bọn lính lại reo hò vui mừng vì đã bắt được cố đạo Tây là Cognetân. Cha Cognetân bị họ bắt được và trói rồi nhốt trong chiếc cũi đem về để bên cạnh ba thầy. Khi nhìn thấy các thầy bị đánh quá tàn nhẫn, máu me chảy đầm đìa ướt hết cả quần áo, thì cha Cognetân đã lớn tiếng la lên: "Bên nước chúng tôi không có việc tra tấn dã man như thế này." Thầy Phêrô Trương Văn Đường bị đánh 90 roi, thầy bị đau đớn lắm nhưng thầy luôn tỏ ra vững vàng tin cậy nơi Chúa, luôn kiên trì trung thành với đạo Chúa. Trong những lần bị tra tấn, phần nhiều thầy Phaolô Mỹ trả lời thay cho cả ba thầy, nhưng khi tra tấn và quan bực bội quát hỏi thầy Đường thì thầy chỉ vắn tắt trả lời một cách dứt khoát rằng: "Bẩm quan lớn muốn tha thì nhờ ơn quan lớn tha. Nếu quan lớn bắt chúng tôi và chém đầu hay phải chết cách nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn việc bắt tôi bước lên ảnh tượng Chúa tôi và bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bước lên và không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan lớn nên biết rằng bỏ đạo để sống thêm ít ngày ở thế gian này mà chết mất linh hồn và xác đời đời thì vô phúc đời đời. Biết là không còn cách nào để thuyết phục được nữa nên các quan đã đồng quyết làm án xử giảo trình lên triều đình. Nhưng khi gửi án lệnh xuống thì vua Minh Mạng đã sửa lại là giảo giam hậu. Biết chắc chắn mình sẽ phải chết nên thầy đã biên thư cho cha Maret Phan lá thư để nói lên lòng trung thành với Chúa và giáo hội, đồng thời xin cha cầu nguyện cho thầy. Trong bài tường thuật về cuộc tử đạo của thầy, cha Maret Phan đã nhắc lại những lời thầy Phêrô Đường đã viết cho ngài như sau: "Con mọn là đường, lạy cố ngàn lạy, con có nhiều tội, không đáng viết thư cảm ơn và cầu chúc cố, song tin vào lòng nhân lành của Chúa Giêsu Kitô, con xin người gìn giữ cố hồn an sắc mạnh để giáo hội Bắc Việt được tồn tại lâu dài nhờ các việc lành của cố. Từ khi con được diễm phúc chịu khổ về đức tin, con vẫn nương nhờ thầy Phaolô Mỹ viết thay. Nhưng hôm nay trước khi sắp lìa bỏ trần gian này, con tự nghĩ đến công ơn nhiều vô vàn của cố, như lá cây trên rừng, cát dưới biển. Con sợ là vô ơn nếu không ít nhất một lần bày tỏ lòng biết ơn của con. Con chọn ngày hôm nay là ngày con được rước mình Thánh Chúa. Sau khi con tạ ơn Chúa đã tới thăm viếng con trong nhà tù này, con nhớ tới công ơn của cố, con cảm ơn cố muôn ngàn lần. Con cũng xin cố nói lại với hai cha chú của con là cha Thi và cha Đệ, mỗi cha làm cho con ba lễ theo ý chỉ sau đây. Lễ thứ nhất cầu cho tất cả những người làm việc truyền giáo đã qua đời, là những người đã vất vả vì giáo dân và đang chia sẻ nghĩa vụ. Lễ thứ hai cầu cho tất cả ân nhân của con từ bé đến lớn, nhất là những người đã coi sóc con trong nhà giam này. Lễ thứ ba cầu cho cha mẹ con và tất cả các linh hồn đang phải giam trong luyện ngục. Về phần con không xin gì vì tin chắc rằng cố sẽ không quên con sau khi con chết, cũng như trong suốt cuộc đời của con. Năm Minh Mạng thứ 19, tức là năm 1838, các quan triều đình duyệt xét các án, rồi truyền lệnh phải xử giảo cả ba thầy. Ngày 7 tháng 12, quan coi ngục đến báo tin cho thầy biết, các thầy nhắn tin cho cha Triệu đến chứng kiến giữa đám đông trong ngày hành quyết để ban phép giải tội sau cùng và chúc lành cho ba thầy. Ngày hôm sau, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18 tháng 12, 1838, một đoàn quân hùng hậu tới 300 binh lính xếp thành hai hàng áp giải các thầy ra pháp trường. Mỗi thầy có đến 4 lý hình đi theo, hai bên hai lý hình giữ gông, xiềng xích, một lý hình đi trước mang bản án viết trên bảng gỗ, và một lý hình đi theo sau mang chiếc gươm to sáng loáng. Bản án của thầy Phêrô Trương Văn Đường được ghi như sau. Trương Văn Đường sinh quán ở làng Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, có tội theo đạo Gia Tô, án mùa thu năm nay chuyển cho nó phải xử, Minh Mạng năm 19, ngày 2 tháng 11 âm lịch. Đoàn quân đi tới phố Nhi thì dừng lại, theo thông lệ của nhà nước trước khi bị hành quyết, thì dọn cho các tử tội một mâm cơm, các thầy đều từ chối nhất định không ăn, các thầy nói là đã có củ ăn trên trời rồi, không cần củ ăn ở dưới thế gian này nữa. Các thầy mời đội lý hình ăn thay cho các thầy. Thầy Phêrô Đường bị đội lính ép mãi thì thầy nói, chúng tôi kiêng không ăn uống, rượu, là dấu chứng tỏ chúng tôi từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt và không thông đồng với giặc như các quan đã cố tình buộc tội cho chúng tôi. Sau một ít phút dừng chân ở phố Nhi, đoàn quân lại tiếp tục tiến tới pháp trường gọi là Gò Sỏi ở Bến Mới, tức Mông Phụ. Cha Triệu đã nhanh chân nhập vào đám quần chúng đông đảo. Cha cố tình len tới để các thầy nhìn thấy và cha giải tội lần sau hết cho các thầy. Các thầy bị trói hai tay rồi kéo thẳng ra trói chặt vào hai cột, hai chân cũng bị căng ra trói rất chắc vào hai cái cột khác, cổ thì bị cuốn dây thừng. Đợi lệnh cuối cùng thì đội lý hình kéo hai đầu dây thật mạnh cho tới khi tử tội tắt thở. Đội lý hình xử thầy Đường vì đã không chuẩn bị đúng mức, nên khi vừa nghe tiếng chuông tiếng trống lệnh cuối thì lý hình kéo dây mà lại không thắt cổ đúng mức, nên làm cho thầy Đường phải vất vả hồi lâu, đầu mới nằm xuống đất. Sau đó lý hình phải đốt ngón chân cái để xem tội nhân đã chết thật chưa, nhưng tên lý hình cầu thả đốt luôn cả bàn chân của thầy Đường, khiến dân chúng đứng chứng kiến chung quanh la lối lớn tiếng, cho là tàn ác quá. Thấy thế, quan giám sát liền phạt tên lý hình 3 cái cán gươm. Sau đó, đông đảo giáo dân và thân quyến đã tới xin nhận xác ba thầy, rước về kẻ máy cao ngoại. Nơi đó có cố Maret Phan, cha Triệu, cha Trinh làm lễ tiễn đưa, rồi an táng trong nhà bà Tín, một giáo dân ngoan đạo. Một thời gian sau, cha Phương xin cải táng, về đặt ở gian thứ hai nhà thờ kẻ mây. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Phêrô Trương Văn Đường lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.